Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Và những người thực hiện chương trình xin thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz phủ sóng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe chương trình được phát tại trang web www.voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Tên cảnh sát trưởng Ba Phổ bị bắt và phải đền tội với bà con xã Kỳ Bường. Xã được giải phóng, ủy ban tự quản của xã được bầu lên, anh B được bầu làm chủ tịch. Anh em, bà con, xã vui mừng với thắng lợi vẻ vang. Vậy là qua rồi những ngày người dân ở xã Kỳ Bường chịu cảnh áp bức, tăm tối. Huyện ủy tiếp tục khẩn trương tìm kế hoạch cho những trận đánh sắp tới, giải phóng những vùng đất còn lại đang bị địch chiếm đóng. Buổi đầu nắm chính quyền còn rất nhiều khó khăn, đó là những thử thách mà các anh như đồng chí Chính Chuyên, anh Dũng, anh Lê đang phải đối mặt. Bây giờ, Nguyễn Ngọc mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ qua sự thể hiện của Kim Phượng và Kim Thoa.
Đầu thì tiếng súng tắt hẳn. Các bà đi chợ quận về báo tin đại đội diệt kích đã rút. Sâm Tiết ngẩn ra, định xuống mượn súng đánh một trận ra trò, lại hụt mất. Đành đi thăm các anh du kích như vậy. Mỗi ngày một ít, các anh quen thấy Sâm ra chỗ súng đạn sẽ tin hơn. Ở chợ Đồng Trầu, kẻ mua người bán vẫn đông. Máy may reo tanh tách, mấy sắc gạo kêu rò rò tành tành, hai chiếc ô tô chở khách, bên sườn viết chữ Sơn thật to, xe đò, xe chở hàng tư, để khỏi lầm với xe nhà binh địch. Giang trúc người và hàng trước trạm gác của du kích. Chị Năm Tân tiếp đồng bào thị xã về thăm vùng giải phóng trong trụ sở ủy ban. Các em đi học chiều, đuổi nhau tung tăng trên đường cái. Mấy anh bộ đội xuống mua hàng, đang cân một thùng mắm, không có vẻ gì vừa xảy ra chiến đấu. Nếu Sâm hỏi, chắc bà con sẽ nói lơ đãng. Mối tung cốc đâu đó, chuyện cơm bữa hơi đâu. Qua khỏi chợ, Sâm nghe Tư Sỏi gọi bên đường. Bốn anh du kích đang ăn mì quảng trong quán Bà Lành, nơi mì ngon nổi tiếng. Các bà các chị chen nhau chật quán, nghe các anh kể trận đánh diệt kích vừa rồi. Bà Lành luôn tay đơm mì, chan nước lèo, thay bát, miệng thúc giục. Đồng bào ưu điểm, cho anh em, cũng phải đợi bắt nước mổ gà. Tao đây sẵn đồ ăn nhậu, tụi bay thiệt tình là tao ưng nhất. Tao không đủ sức mời hết mấy chục anh em, gặp đứa nào sao đứa nấy thôi. Trận mạc binh nhung gì á, mới ăn vài tô mì đã kêu no. Đây, bia can, tao mở sẵn, mày không uống. Coi như bắt tao đổ. Thoáng một cái, bà mở thêm 4-5 chai bia và nước cam, nắp sắt đối nhau trôi lách cách, một chị đứng giật cái cần mở bia. Thôi bà ơi, để tụi nó còn liên quan với hội mẹ nữa. Tư Sỏi vấy bùn xám từ đầu đến chân, thứ bùn chỉ ruộng đồng mè mới có. Riêng cây cắt biên vẫn sạch bóng, Cây súng ấy, sỏi tứ của tên tiểu đội trưởng dân vệ, tóc gọng kín đã đưa đi cải tạo 6 tháng trên căn cứ. Sỏi cười ha hả với em gái.
Các anh bắn sơ sơ 17 viên đạn, tụi nó trút một bồ là ít, 3 thằng chết ngoẻo của từ, 5 thằng nữa rên ư ứ như là chó dằm miếng. Anh em mình hả? Không sao hết, chỉ rách vài miếng quần. Dường vắng chủ nhiều gai kinh, anh B cũng được một thằng.
Xã đội phó sỏi chỉ tạt qua nhà vài ba ngày một lần, nhét túi một nắm thuốc nguyên lá nhà trồng, hỏi qua việc lúa khoai rồi đi biến. Thế nhưng má và xăm đều thấy sỏi gần gũi hơn, có mặt nhiều hơn. Lớp vỏ đá bọc người sỏi đã dở tung, sỏi cười luôn miệng hát như ngao bằng cái giọng cổ ồ ề. Sỏi còn xưng con với má, xưng anh với xăm, nghe dễ thương hẳn ra. Như cái lò xo bị nén, sỏi buông lên với tất cả sức nảy của căm thù, đánh giặc như hùng. Bọn biệt kích đã biết tài bắn của sỏi, còn bị đồng bào dễ trằn tri thêm mãi, nên hễ nghe các biên nổ chúng lại kêu ôm sòm, tương sỏi đó, thụt đầu ép chết xuống. Các anh du kích né chỗ cho xăm ngồi bên anh, bà lành ấn cốc nước cam vào tay xăm bắt uống. Tao được một đứa con như út này, tao đem treo giải cho du kích, đứa nào đánh giỏi tao cho không. Các bà ngồi quanh cũng khen lấy câu đùa, xăm cứ nhìn xuống đầu gối, nín thích, thấy như ngồi trên gai mít, nhưng không dám bỏ đi, sợ vô phép. Xăm chỉ bạo miệng trước những người nhút nhát hơn mình, như anh B chẳng hạn. Xăm biết mình dễ coi, nhưng không thích, hay chưa thích, ai nhắc đến mặt mũi mình. Bởi nhân đó các cô bác cứ ghẹo, những sự chồng con nghe mắc cỡ chết. Hình như xăm chưa lấy chồng thì người ta không chịu được hay sao ấy. Ra đường, xăm còn bị con trai nhìn chằm chằm, như người có tì có tích. Xăm đi khỏi, y như rằng có tiếng cười sau lưng. Chơi thân với chung thì bị chết đôi, bực ghê, xăm lại mắc cái bệnh hay đỏ mặt, nên càng làm diêm thì càng bị treo già. Xăm cố nín để máu khỏi bốc lên má, nhưng tập mãi không ăn thua gì. Cũng may các anh du kích đã kể tiếp chuyện đánh giặc. Họ nói với cô bác, nhưng thỉnh thoảng liếc xéo một cái về phía xăm. Nụ cười và bàn tay vuốt tóc trở nên duyên dáng hơn, câu nói giỡn tế nhị hơn. Xăm chỉ nghe chăm chú mà không để ý đến những thay đổi ấy. Từ khi lớn lên, xăm luôn luôn thấy các anh con trai kêu vợ làm điệu trước mặt mình. Xăm tưởng ở đâu và lúc nào họ cũng vuốt tóc cười duyên như vậy. Chỉ riêng anh sỏi là khác mọi người. Sỏi hỏi em.
Ở nhà nghe nổ, má em sợ không?
Xăm sự mặt nó nhỏ. Má không sợ, còn em ức lắm.
Sao vậy?
Chưa được đánh thì ức chứ sao? Sỏi định đùa một câu lại thôi. Nheo mắt nhìn xăm, cái nhìn ấm áp, che chở, hơi giễu cợt nữa. Sỏi không hề sợ mình chết hay bị thương. Nhưng chỉ nghĩ đến má hay em gái bị trúng đạn, sỏi đã ớn lạnh. Bao giờ bức xúc quá say, lúc này còn thông thả, sỏi chưa muốn em ra trận. Lựa lúc câu chuyện hơi ngớt, xăm chào về, xăm muốn về thật, nhưng đôi chân cứ nhất định rẽ về phía lò rèn ông rạng. Tai đã bắt đầu nghe tiếng đàn độc quyền. Tổ sản xuất võ khí họp ngồi xổm giữa sân nhà ông rạng, các kiểu bằng chông, đạp lôi, niềm giật bày la liệt giữa dòng người. Ông đạn đang phân trần vì sao không làm được đạn calip 12. Xã đội có hơn 20 cây súng săn cướp của thanh niên dì cộng, nhưng đạn sắp hết. Bê xóc xóc mấy cái vỏ đạn trên tay, nói chậm rãi.
400 đạn tom xong mới lấy được. Bác để 100 làm đạp lôi, còn 300 bác cứ phá làm đạn calip. Hộp nổ tom xong, dễ tháo nhất. Không khó như đạn 9 ly đâu. Thuốc á, thì 2 liều rưỡi của tom xong được 1 liều calip. 3 đầu đạn tom xong nấu được 9 viên chì calip. Ta cắt thêm ống chỉ ở nhà ga về, xài thả vàng luôn.
Xăm kêu vào, vừa thấy B xăm giật mình. Anh gầy, và đen đi nhiều, hai mắt đỏ hơi sưng. Khốn khổ, lại trắng ngày trắng đêm. B khẽ gật đầu chào xăm, nói tiếp.
Bác cho lựa lại vỏ đạn đi. Ta làm cái bàn lùa sắt. Lùa lại số vỏ nở nhiều, cố gắng làm vỏ đạn mới, kiếm được thứ đạn trọng liên 13 ly 2 dũa đứt đi một ít.
Ông rạng nhăn nhó.
Mẹ cha, đại 13 ly hai trên gò chà là chứ đâu. Sau cái trận ta hốt đốt đồng mẹ, tụi tôi mò được 4 thùng đạn chìm dưới dũng lầy. Khui ra thấy toàn là thứ to bằng cán dao, đem cho đại đội đuôi xếch phòng không của anh Trảng. Ảnh hổng lấy, nói đạn to hơn cỡ súng một chút. Gặp hồi tây càng đóng đồn lại, tụi tôi phải đem chôn.
Cả tổ mừng cuốn, bàn giao đi đầu ghi số đạn ấy. Sâm ngạc nhiên, khi nghe B bày cách làm đạn, con người sao mà lắm tài ngầm. Quen với anh ấy cứ như xuôi thuyền dọc con sông lạ, qua mỗi khúc lại thấy một cái gì mới. Sâm nhớ một hôm anh về ăn cơm, lấy cái dũa con và mấy mũ nhôm trong bao ra, sửa luôn cho má mấy cái son sức quai. Ngay cái là xong, chắc như mới. Sâm hỏi anh thuộc thơ không? Không. Sâm cứ đưa cuốn vở bắt anh chép thơ hộ. Anh nghĩ một phút rồi chép thuộc lòng 3 bài thơ tứ hữu. Kỳ cục chưa? Đợi khá lâu, Sâm vẫn không nghe ai hỏi đến mình. Mọi người đang trao tay nhau cái đạp lôi nhỏ xíu làm bằng viên đạn cắt pin lắp vào mảnh gỗ. Giá như lúc khác, Sâm đã súng vào xem bằng thích. Nhưng hôm nay, Sâm muốn gặp Trinh anh Lê. Dù ảnh không cần ai hỏi thăm, ảnh cũng phải nghe báo cáo về đội du kích bí mật chứ. Ảnh phớt lờ Sâm. Người ta coi Sâm như đứa trẻ đến quẩn chân người lớn. Người ta bây giờ là ông chủ tịch rồi mà, thiếu gì kẻ săn đón, đâu phải như hồi nằm hầm, rút bụi mà cần đến Sâm, thế này mà không giận sao được. Sâm hầm hầm bỏ ra, đến ngõ, Sâm đứng đợi một tí, gọi là cho nhân nhượng, quay đầu nhìn vào, vẫn không ai chạy theo, coi vậy mà tệ hết chỗ nói, ra con ngõ đùa ác. Súng ở trên mình, ảnh cũng cởi ra đưa nữa. Sâm giả giờ không tin, nhưng đã tin thật. Sâm sải chân đi rất dứt khoát, đá bay luôn một khúc ngọn mía nằm ngang đường.
Cốt!
Sâm ngẩng lên, rần bớt phanh cả hai tay, nhảy xuống xe đạp, cười tươi.
Tôi lên thăm cô Út, thấy nhà đóng cửa, chiều nay tôi phải về trường.
Anh đi đâu?
Tôi vô lò rèn nhờ sửa cái xe, cô cũng vô luôn chứ?
Rất nhanh. Sâm thấy cái kiểu trong miền bày giữa sân nhà ông Trạng, cái xe mới tin việc gì phải sửa, ngoài chợ có tới 2 tiệm sửa xe đạp kia mà, còn lão phó đại diện giàu sụ, học ít phá của nhiều, đáng ngờ lắm. Sao anh em du kích để hắn sụp lên tận nhà Sâm, vào tận đây? Sâm không được lộ mặt, nhưng phải tìm cách chặn hắn lại. Sâm nói dội, tôi tới đặt rèn cái cuốc. Ông Đạn đi vắng. Rân gần ngừ một chút, rồi trở đầu xe, hắn nhìn Sâm không chớp. Sâm khó chịu quay đi, thấy ngứa ngứa trên má như dính luồng mắt của hắn.
Cô Út về nhà để tôi đeo.
Tôi còn ghé mấy chỗ nữa, anh cứ đi trước đi. Rân không lên xe, Sâm cũng không dám bỏ đi, sợ hắn lọt vào lò rèn. Cuối cùng, Sâm đành phải đi bên hắn về phía chợ. Con người dân cũng mới tinh như xe, áo tích gan trắng, quần đốc sông, mũ phớt, giày da đen mỏm nhái, tất cả bốc mùi thơm lựng. Hăng lãnh bao theo kiểu công tử bồ, với nước da trắng xanh, mái tóc sấy và cặp kính trắng không số. Đúng là cái kiểu mà Sâm ghét nhất. Dân hỏi linh tinh, rồi thấp giọng.
Sao cô Út không trả lời 6 lá thơ của tôi?
Tôi lo cuốc đất lật cỏ. Này giờ đâu viết thơ?
Mấy cái khăn quan tôi gửi, cô không nhận. Tôi cũng chỗ bạn học danh tư, đâu phải xa lạ mà cô đành đoạn vậy.
Dân làm ăn, xài thứ đó người ta cười thấy mồ. Dân sạm mặt, hắn tưởng Sâm im lặng lâu nay chỉ vì giữ ý. Chưa một cô gái nào từ chối hắn một cách ngạo nghễ như vậy. Kể cả những cô con nhà giàu, học ban tú tài với nhau. Hắn cười gượng.
Vậy cô Út ưng thứ gì để tôi kiếm, một chút lưu niệm.
Cảm ơn, nhà tôi đủ ăn. Sâm dừng lại để buộc hắn đi trước, nhưng câu dấm dẳng của Sâm khiến dân bắt đầu hiểu vì sao Sâm chịu cùng đi chờ nói chuyện với hắn. Cơn giận kéo dài lâu nay, vừa bị nén một lát đã bùng lại, rừng nói hàng học.
Bây giờ chắc cô tiến bộ lắm hả? Cô khinh thằng này như rác.
Tôi thì trước làm sao? Sao vậy?
Tôi quý cô bao nhiêu, cô làm bộ làm tịch bấy nhiêu.
Thì chưa, làm bộ cái gì?
Biết mà. Tôi làm con địa chủ, con việt gian. Cô thành phần nông dân, cảm tình với tôi là mất lập trường. Người ta dạy cô vậy đó. Lát nữa chắc cô ra lệnh cho du kích bắt tôi đưa đi cải tạo phải không?
Mặt rừng sáng ngắt, bàn tay hắn trung trên ghi đông, hắn nhảy lên xe, cười rằng, ném lại một câu cuối cùng.
Cạn tàu ráo mán, về sau đừng hối nghe.
Hắn phóng thẳng về phía chợ, Sâm dẫm chân, định kêu bà con dây bắt thằng phản động. Nhưng kịp nghĩ lại, Sâm đi gấp đến trạm gác của du kích. Mỗi chủ nhật, hàng năm 70 học sinh về thăm nhà tại kỳ bường, hoặc đi ngang qua kỳ bường, gặp anh em ta về mừng, đều săn đón hỏi chuyện cách mạng. Có ai hỗn sực như thằng này đâu, chưa có chứng cớ để bắt hắn, nhưng phải theo dõi hắn thật sát, hắn vừa lộ mặt một phần trong cơn tức. Dân về nhà lấy gói áo quần, đạp xe thẳng xuống thị xã. Khi Tư Sỏi đến nhà Lão Hạnh, thì hắn đã đi cách 15 phút.
Sâm giận tôi à?
Sâm không đáp. Bê hết vút quai Tiểu Liên lại xóc ngón tay và mấy tóc quăng.
Đang hợp. Sâm đi hồi nào tôi không hay. Tôi ra chợ tìm Sâm rồi lên đây luôn.
Hai người đi bên nhau trên cúc đường vắng. Sâm đã báo cáo xong việc thành lập đội du kích bí mật bằng cái giọng 100% công tác. Bê khen mãi, hứa sẽ bàn với xã đội cấp cho vài cây súng, một số lựu đạn và mìn. Chị em nên kiếm thêm vũ khí, làm nhiều trong bẫy. Bê không cởi súng ra đưa, nhưng cũng dồn dã hết sức.
Sáng kiến của chị em hay lắm, tôi rất mừng.
Xong chuyện thành rân, xong tất cả các công việc để nói với nhau, cả hai đâm lúng túng. Xong còn thấy mình không nên làm lành dội.
Má có trách tôi không?
Im lặng.
Sao còn giận à? Tôi xin lỗi rồi mà.
Xong giận đứng thinh. Sâm vừa nhận ra anh Bê không gọi cô Út nữa, và thấy thèn thẹn, anh chàng lấn một bước rồi nghe. Ban nãy Sâm đi bên thằng Trân, bây giờ sống đôi với anh Bê. Buồn cười nhỉ? Sâm dắt anh Bê đến giao cho trạm gác. Theo dõi cho khéo, đừng để anh vô nhà tôi. Ai cũng ngơ ngác, nói Sâm điên. Sâm bật cười thành tiếng, quay lại. Má không trách, em cũng hết giận, xí xóa rồi.
Hòa bình lặp lại.
Chưa, mới ngừng bắn sơ sơ. Sâm cười, mắt sơn sáng quá, Bê không nhìn thẳng được. Anh bộ đội về làng, phải lòng một cô gái nào, thường ấy nấy sợ chạm trán với những anh trai làng đang đắp ranh cô ấy. Có phải đợi chuyển đi nơi khác mới dám gửi về một lá thư hỏi ướm? Bê cũng vậy, đối với Bê, tình yêu cũng như rượu, nhấp một tí là say. Hễ say thì dễ liếu lưỡi đỏ mặt, huống chi Sâm lại là một thứ rượu mạnh cháy cổ, nên từ khi cảm thấy mình đối với Sâm có cái gì khăng khác, Bê bắt đầu trốn biệt. Bê còn phải công tác lâu dài ở kỳ bường, lỡ có điều ra tiếng vào thì phiền cho Bê mà cũng tội cho Sâm. Bê sợ má Bảy nghĩ, té ra mình nuôi ong tay áo. Bê càng sợ Sâm dùng dằn, tôi coi anh á như là anh Tư, đâu có ngờ. Mới tính sơ sơ, đã có non một tiểu đội con trai muốn làm thân với Sâm. Trong đó, có một anh cán bộ binh dân của tỉnh, đã học Đại học Sài Gòn, một anh cán bộ huyện đội rất đẹp người. Còn Bê, Mình thì ra cái quái gì, dũng, xấu xí, chỉ biết nghề đặc sắc, học chẳng hay, chay cũng dở nữa. Về nhà má bảy, bê làm ngay một việc gì để chân tay khỏi thừa. Nhưng khổ nhất là con mắt không biết đặt vào đâu, bởi khi có sâm ở đấy, thì cả cái chai bên bếp, cái cuốc đầu hè cũng ngoái cổ nhìn theo sâm. Bê giữ ý đến mức lạnh nhạt hẳn đi với sâm, và thấy những sợi dây tự trói mình cứ siết vào thịt đau buốt, còn sâm vẫn treo không gớt. Anh bê dù, anh bê còi, bê vẫn giữ cái còi xa ba bánh để dọa địch. Sau này, sâm gọi là ông chủ. Sao lâu nay anh không về nhà em?
Tôi bận luôn.
Bê nói dối thảm hại, vì bê đạp xe lên đồng dừa gặp chị Năm nhiều lần, và sâm không tha. Anh bận đến nỗi qua ngõ không vô được à? Bê thú thật như người chấm mắt nghĩ sâm.
Tôi sợ người ta bàn tán, sâm không bằng lòng, nếu sâm đồng ý tôi lên...
Sâm gắm bãi cỏ bên trái, rất chăm chú như đang tìm con trâu đứt mũi đi trong. Bê xem những dấu vết trên mặt đường, nghĩ, mình rất ngu, nói dối không sách. Cây mưa nước chỗ xóm đình phải sửa lại thành hào giao thông, địch từ xóm ra bắn qua nhiều, chắc sâm giận ghê lắm. Bê liếc sang trái, thấy một cái tay đỏ ngang màu gà, một cái cổ ba ngấn trên hồng dưới trắng. Bê lại đếm dấu vết và nghĩ những điều rất chi là lộn xộn. Tiếng phanh xe đạp rít cùng một lần với tiếng reo.
Đúng rồi!
Cả hai giật mình, chân nhảy xuống hấp tấp.
Anh khởi mời anh trở xuống giải quyết cái vụ xăng. Xe hàng đem lên được 6 thùng xăng, đưa hết cho lão chủ máy xay, lão không chịu chia cho máy bơm. Anh đi xe đạp cho mau, họ đang đợi.
Bây giờ, Trương mới trông thấy sâm, và ngờ ngỡ đoán mình đến không phải lúc, Trương ấp úng.
Ông xuống đồng trầu, để anh bê đẹp, mình về bộ cũng được.
Mình xuống làm gì? Sâm quẩy một cái đi thẳng, còn dây bê đứt giới. Lát nữa tôi lên. Trương chạy theo, dúa vào tay sâm một cái lựu đạn.
Thằng lính quen mới gửi cho, lấy phần ông.
Trương nhảy lên chỗ đèo hàng. Bê phóng đi. Tại sao mình lại đi tìm anh Bê? Giận anh, hỏi giận anh, rồi bây giờ ngơ ngẩn. Anh ấy không phải bà con, bạn bè, không phải hàng ngày làm công tác với mình như trước nữa, không phải cái gì hết. Hay là người dân các họ đem lòng thương nhau? Tầm bảy, mình còn lâu lắm mới... Năm bảy năm nữa, cắm nghỉ lung tung, cọc đi tìm trâu. Con gái hư tàn hư tệ. Sâm tự hỏi và mắng mình như thế, thế lòng dịu dần. Mấy anh bộ đội quen đi qua, Sâm chào niềm nở chỉ đường. Vậy đó, Sâm sẽ thân với tất cả mọi người mà không mến riêng ai cả. Có phải thích không? Sâm nắng nắng quả lựu đạn gói trong tay, vui hẳn lên. Đến bờ sông, quảng bãi này lác đác, có người cuốc đất. Sâm đưa mắt tìm má. Chắc má đang bổ từng gác cuốc yếu, chậm, nhưng rất bền. Bên đôi rổ xảo, má dựng cái cuốc của sâm, vừa nhờ ông nhâm tra cho cái cán tre cũ lên nước bóng loáng. Rất êm tay, không lần nào múa để cán cuốc chạm đất. Ồ, sâm bật kêu khi thấy cái xe nước được dựng trước. Nó xinh quá. Cái xe nước bốn bánh nhỏ đang quay êm êm, mặt trời xuyên nền mây quét xuống những chùm tia nan quạt. Một luồng nắng to chiếu trùm trên xe nước khiến nó sáng rực rỡ giữa trời đất xanh xám của chiều đông. Những ống tre ướt nảy ánh vàng óng ánh, kiêu hãnh rót từng giấc bạc vào má. Làm sao hình dung được quê hương miền Trung với những con sông ngắn sôi nổi, nước trong xanh, thấy được cá bóng bò trên dây cát. Nếu thiếu đi những cái xe nước thân thương này, quãng sông lớn vui với xe nước khổng lồ 12 bánh, cốt sông nhỏ cũng âu yếm quay cái xe nước con ngày đêm đưa chất sống vào nuôi lúa nuôi người. Xe nước có mặt khắp nơi và cùng sống với người với lúa. Sâm mỉm cười gật đầu chào cái xe nước bạn cũ, mối tơ giò ban nãy chợt biến. Sâm bật nghe xe nước nói lại với mình bao nhiêu câu chuyện không lời. Trong tiếng má ru bên nơi em, có tiếng nhạc kỳ xào kinh kích của xe nước. Ba má ra đồng, em u ơ tập thống chuyện với cái xe nước không trông thấy, nhưng luôn có mặt trong căn nhà tranh. Khi đời em mở rộng hơn, em vừa đi vừa bò đến tận giường, tìm ra sông núi, ở cái mương xe chạy róc rách bên ụ đất mối. Em lớn lên, anh Tư chỉ em trải chiếu nằm bên miệng hầm, quét vào bực sông, giữa bơm rơi đạn rích, em vẫn nghe tiếng xe nước vỗ về. Em nghịch lắm nha, những cái trò lặn dưới xe nước, hay du người cho bánh xe nâng cao, rồi nhảy tõm xuống, đã để lại trên mông em nhiều con đường đỏ. Khi đại bác giặc Pháp phá gãy xe nước, em thương quá, vừa tát nước gầu dai vừa khóc. Thế rồi ta đi địch tới, cũng như mọi thứ khác em quý, xe nước dậy tay ác ôn. Em nhớ chứ, em đã nghe tiếng xe nước trong đêm chợt dội lên nghiến răng nức nở khi xác đồng chí trôi mất dành tre. Em đã thấy những chị tóc sổ tung chạy dọc bờ sông, từ nguồn đến biển, gào khóc tìm thấy chồng ở mỗi bờ cừ xe nước. Nước mắt em đã nhiều lần rơi lẫn trong những giọt lã chả của xe nước, hòa với máu và con sông uống mặn thêm trên đường ra cửa. Cũng cái xe nước bạn đời của em đã cùng với người đưa tin vui về liên tiếp, khiến em rạo rực. Đồng chí ta vẫn sống trong ngọn nguồn dòng nước này, cờ đó bắt đầu in bóng bên đầu sông, bè chuối mang truyền đơn lặng lẽ ghé vào các bờ cừ. Cảm ơn em đã chung tay giành lại xe nước và đất trời. Xe nước đã gắn bó mãi với em, nuôi em đánh giặc giữ làng, giúp em ru và tập nói cho đứa con đầu lòng. Một lớp người mới sẽ ra đời bên xe nước, tất cả lại bắt đầu như trước, nhưng tất cả sẽ khác trước, cũng như ngày nắng thay thế mùa mưa. Bây đạp xe đạp lên đến nơi, Sâm cười tự nhiên chỉ xuống mãi. Em đi làm khoai, hồi đầu rảnh, anh ghé chơi nghe. Sâm chạy ù xuống truyền dốc, về phía cái xe nước. Sâm không rủ Bê, nhưng mái tóc kẹp đuôi chồn phất mạnh trên lưng Sâm cứ dậy Bê đi theo. Bê không dám theo. Một lần nữa, Bê không hiểu nổi Sâm nghĩ gì về mình. Nhưng Bê không kịp băn khoăn lâu. Mấy bác trong ban thủy lợi vừa đến gặp anh chủ tịch. Bê dựng xe, cùng các bác tính tiếp số ruộng cần nước tưới để cấy thêm vụ. Ở đây cả Sâm đông chợ, đồng bào thường bỏ một số ruộng cấy mùa trái để đi buôn chuyến hay làm công kiếm tiền. Qua tháng 2 mới lắp xe nước sửa soạn cái vụ chính. Nông hội đang vận động bà con dựng xe chấp mương ngay từ bây giờ để cấy hết diện tích mùa trái. Cần thêm máy bơm, có máy lại phải khơi nguồn xăng dầu, thuê thợ, bao nhiêu là việc ngập đầu. Đi xem đồng hồ, đi dội qua sớm ông Dâm để họp với ban ruộng đất. Hôm nay duyệt phương án đi, dòng thác công tác cuốn Bê xa Sâm. Không còn nữa những giờ thảnh thơi dưới hầm bí mật, khi Sâm đem cơm cho Bê và nán lại hỏi chuyện cách mạng. Bê thu người thật gọn để nhường chỗ Sâm ngồi thoải mái. Không bẩn áo quần, không ngượng vì chạm con trai, Sâm vừa hỏi rủ rỉ, vừa đính cúc áo cho Bê chưa ánh nến. Cho đến nay, Bê chỉ cần nhắm mắt là thấy khuôn mặt Sâm với bốn đồng tiền chấm phẩy nổi sáng trên vết hầm, có những vết mai sắn lô xô như mái ngói. Từ một nơi hẹn dồn quân trong đồng khởi, nhà má Bảy bỗng dưng biến thành một cái trạm dọc con đường giao liên, từ căn cứ dùng núi xuống Kỳ Hải còn bị chiếm. Trạm quan trọng vì đặt cửa khẩu và của vùng giải phóng và ghi trên chỗ cút của đường sông đường bộ. Đêm đêm, nhà má đầy chặt những võng buộc ngang dọc, có khi đang giao trên ba tầng người nằm. Cái võng nào giải mới chưa chắc được treo trên cùng. Má Bảy dậy lúc 2 giờ sáng, cầm đèn bên nhà trên đến số võng đi nấu cơm. Anh chị em cần ăn thật sớm để phòng địch càn. Ban đầu cán bộ, bộ đội trút gạo ra trả, má nhất định không lấy. Về sau họ dọa sẽ không trở lại với má nữa, và gạo nhà cũng hết. Má buộc lòng phải nhận của người đi trước để nấu cho người đến sau. Trước khi ra đồng, má xếp thập gạo, hũ mắm, điểm muối, đống củi ngay bên bếp, để ai vào thì có sẵn các thứ làm cơm. Cửa khép ngăn gà chứ không khóa. Xong buổi làm, Út Sâm chạy trên bãi, trên gò, kiếm củi rác quẩy về, vài hôm lại đi chặt củi một chuyến trong gò Chà Là. Bao nhiêu cũng không đủ đun nấu. Sâm buộc sẵn trên mái nhà hàng chục khúc dây điện thoại, có móc tre lủng lẳng để đến tối các anh chị treo ba lô vào bao gạo phòng chuột cắn. Lại một tội ác nữa của Mỹ Diệm, chúng phun thuốc diệt mũi thế nào mà đi khắp tỉnh, không gặp một con mèo sống sót. Chuột sinh lu bù, rẹp cũng nở ra hàng đàn, bò trên vách như kiến dời tổ. Anh trinh sát về dùng địch, gửi má Bảy một cái áo quần tài liệu. Em Giao Liên đưa một sắp thư, dặn trao cho chú này, bác kia. Tiểu đội công binh đánh xe trên đường một, giao một quả mìn và mấy khoanh dây điện. Bác cán bộ nhờ mua pin nghe đài hay thuốc tây. Các cô mậu dịch công danh chèo thuyền chở quế, chè, trầu xuống bán, chở muối, giải và dao rửa về tiếp tế dùng trên. Có hôm chất hàng chật nhà má. Cả các anh bộ đội về phép muốn nhắn vợ từ thị xã ra gặp. Các chị ở khu Trù Mật lên dùng giải phóng tìm chồng, đều đến tỉ tê nhờ má tìm giúp, hỏi giúp. Ai cần việc gì, má làm việc ấy, và làm đến nơi đến chốn. Anh giỏng đùa, phong cho má cái chức trưởng trạm liên lạc, hóa ra đúng ý. Bây giờ má không xấu hổ vì ngôi nhà nhịn ăn mà ở như trước nữa. Má thích nó rộng, không dột, anh chị em ngủ được đông và trọn vẹn. Ngôi nhà cũng có nhiều bộ mặt khác nhau. Về chiều khi cán bộ, bộ đội kéo đến ồn ả, nó quả là cái trạm. Tối đến, khi đài Hà Nội hát vang vang, đèn dịch và đèn dê trụ Bạc Hà thắp sáng, nó thành cái câu lạc bộ. Giữa đêm, khi đầy những người ngủ la liệt, chen với bao hàng, nó giống cái ga xếp đông hành khách đợi tàu. Và khi thuyền mậu dịch cắm sào dưới bến, những bó quế và gánh chè xếp đóng trong nhà ngoài sân, nó lại là một trong những cái chợ con mà ta có thể gặp ở bất cứ nơi nào trong vùng giải phóng miền Nam. Má Bảy bận công tác trong hội mẹ, Sâm bận vô số công tác, mỗi cái trờ vô một chút, và cả hai má con đều bận thêm việc nhà, chỉ có Tư Sỏi được miễn. Sỏi ăn, ở, đánh giặc và làm ruộng luôn với đội du kích xã, không mấy khi ngủ nhà. Nhưng má và Sâm đều mong nhà mình đông thêm mãi, vui thêm mãi, để bù lại những năm phải thu hình trong giỏ ốc. Không có ai để cởi mở chuyện trò. Anh chị em thích đến nhà má vì nhiều lẽ. Nhà má ở gần đường cái, bến sông, nhưng cách một quãng vừa đủ tránh pháo dập ban đêm. Đến nhà má có thể biết tin sốt dẻo về trận đánh xe Kỳ Minh và cuộc càn Kỳ Lân. Giá gạo chợ quận và nguồn mua võng đi long dầu dùng màu xanh lá cây, sức lớn của khu gang thép Thái Nguyên và những mẩu chuyện về cách mạng Cuba, cũng có thể nhiều đồng chí trẻ muốn gặp lại đôi mắt in lợi và nụ cười đỏ tươi của Sâm. Biết đâu đấy, nhưng đêm đến, khi má Bảy ngồi giá áo cho bộ đội, rủ rỉ, hỏi thăm sức khỏe và dặn dò từng người. Phải liền liệu mà giữ đừng có đau ốm, đánh Mỹ còn dài đó con. Bao nhiêu đứa con của cách mạng tình cờ họp tại đây đều cảm thấy họ đến nhà má để thương yêu và được thương yêu chứ không gì lẽ gì khác. Họ ghé vào cái trạm này, nhận phần thương yêu của má. để thêm sức đi chặng đường ngày mai. Tình thương của má được chia rất đều. Như gió mát trưa hè và hơi ấm trong căn buồng mùa đông. Tình thương ấy không hình, không nét, không nói ra lời, nhưng không thể thiếu đối với em Giao Liên lần đầu xa nhà, cũng như các anh chị thoát ly từ tóc đen đến tóc hoa râm. Chiều hôm ấy, má Bảy đi chợ quận về. Đến ngõ, má thấy 4-5 người đứng giữa sân, đang chỉ trỏ ra chung quanh. Má bật reo.
Trời đất! Tưởng ngay! Anh Chính, anh Dõng, thằng Bê, đủ hết!
Bộ nhà dột sao mà đứng giữa sân vậy?
Anh Chính truyền cười khà.
Chà, chị Bảy trẻ lại giữ ta, muốn đi bước nữa à?
Cũng bắt trước anh. Ráng sống coi chút thống nhất chứ. Bọn quận rau với chợ bắn chết anh rồi, nó giết anh được lần này nữa, vậy chi đủ chục lần đó.
Cực gánh đã chị, tôi học phép phạm gian, chặt đầu này bột ra đầu khác liền. Có điều tóc bạc thì cứ bạc, ưng mọc ra tóc đen cũng chịu.
Anh Chính ghé thăm má Bảy được nửa giờ sau chuyến đi họp ở Kỳ Minh, mắt khóc thúc thích, hốt sạch đậu xanh, dạo đếp, trứng gà trong nhà. Túm một túm, đưa cho cậu bảo vệ, còn thấp thỏm, lo anh Chính từ chối. Nhưng anh cảm ơn và nhận. Sau má mới biết anh gửi hết về cho thương binh, nói rõ là má Bảy Son ở đồng dừa biếu. Riêng tại Kỳ Bường, các gia đình quen đã tặng anh Chính 2 cái máy thu thanh Philip và Sony mới tinh, vô số quần áo. Hôm nay anh trở lại nhà má. Vẫn mặc bộ bà ba đen giá chai, đeo cái máy thu thanh nhỏ mòn trắng rõ da. Trên lưng anh sù sụ cái bao bột mì nhuộm ruột kim và 3-4 lỗ chuột quét, tất cả đều y như cũ. Đến đây thì ở lại đây, ở cho bén rễ xanh cây mới về. Anh mỏ đi bây giờ, tôi đánh mỏ báo động.
Nghe nói chị chào, tôi về kiếm cơm, tối cơm sáng rồi đi đâu mới đi.
Có vậy chứ, Tư ơi, thắp đèn pha nước đi con.
Má gạt những bó rau trong đôi bầu gánh hàng, lấy ra một gói vuông khá nặng. Cả nhà ghé lại xem, má dãy Bê đến gần.
Con mắt sáng, coi giùm có bị mất méo gì không, khi nãy thằng công an quận nó đá trúng y cái máy. Nhờ chị em ở trong tổ xúm lại làm giữ, nó không kiểm soát, của dân thật ủng hộ đó.
Bê mở gói, lấy ra một cái máy chữ cỡ nhỏ. Trong khi Bê lót giấy đánh thử, Dõng bắt đầu năn nỉ anh Chính.
Cả huyện có một cái máy cọc cặc, anh nghĩ thử coi. Đừng có tham, các cậu có một máy headset mới, một máy Olivia, còn tốt, giao cho cánh Bắc. Đang gửi sữa dưới thị xã một máy nữa, lấy của hội đồng Kỳ Lâm. Cái này phải gửi lên khu, mình cũng thèm mà chịu.
Dõng trút đầu lại, kín đáo thè lưỡi. Má Bảy nhắc Bê.
Nè, con thảo máy móc, tháo ra coi thử. Hễ trục trặc thì sửa luôn cho anh em, kẻo đưa lên núi không ai sửa được.
Má tin rằng Bê biết hết mọi nghề, biết làm cách mạng đã đành. Đến khó như máy bơm, máy nổ mà Bê còn tháo ra sửa được thì có thứ gì không biết. Bê vừa sửa xong cái máy bơm tịch thu của thằng Phổ đã cho bơm nước vào ruộng ở đồng trầu.
Không hư gì hết má à.
Hú vía. Hôm nay ta đem về 3 cái đàn nhật bổn thiệt là xinh. Nghe nói anh em quân giác gửi. Còn nhiều thứ lắm. Tổ tao nhận chưa hết. Riêng số thuốc tây của học sinh ủng hộ cũng đầy 2 gánh đó.
Trong khi Tư Sỏi đem máy xuống hầm giấu, má Bảy thổi lửa bắt nước sôi. Lần này má phải bắt anh Chính ăn gà bằng được. Anh Trong thấy má đặt cái chả rộng miệng lên bếp, hiểu ngay, vội kêu.
Chị Bảy ơi, làm cá đây nè, tụi tôi đánh được mấy mẻ lưới bảnh hết sức.
Trên con sẻ, đầu cột, treo lủng lẳng 4 sâu cá lưới 2. mỗi sâu nặng chừng cân rưỡi. Thì ra, mấy anh em đi thuyền đã dừng lại kiếm cá ăn. Giọng tắm tắt khen anh Chính mặn giỏi, má nghĩ đến nước sông lạnh, má rùng mình, Tư Sở mổ cá với má cũng lắc đầu.
Kể về Cần Kiệm Liêm Chính thì ông Chính này đầu sổ.
Anh Chính thấy cái sàn đang dở, gác trên giàn bếp, rút xuống, đeo kính trắng đang tiếp. Anh hỏi ra chỗ dài nước.
Còn hút đâu chị? Đang cậy đất đổ ngoài kia, nó dắt anh cả ngày. Nó nói bác Chính ăn cơm cúng nhà mình biết, chưa ăn cơm thiệt bữa nào. Hèn gì, tôi nhảy mũi hoài. Nó tập cày lâu chưa?
Má đời anh hỏi để khoe con một tí. Mới mấy hôm, nhà được cấp thêm 5 sào ruộng, 3 sào thổ với nửa con trâu, nó mừng hết lớn. Có điều thằng Tư vắng luôn, mượn người cày cũng khó. Nó với con Ngọ ngéo tay thi đua tập cày. Ông Nhâm đẻo cho chị em nó cái cày vừa tay, khéo lắm. Nó cày sao mà gãy nắng đứt này lu bù, đường cày lỗi đuôi, vì thá hết hơi, rồi đứng khóc ngon lành. Còn con trâu quất đuôi bùng lên mặt nó cả mớ, lại nhăn răng ra cười với ông thần Đông. Bữa nay đỡ đỡ rồi, nó cày mấy đám thổ, coi cũng sạch mắt. À quên, B nè, may còn miếng ruộng tự túc. Nó tính mai nó cày đó. Bê nó giới chào.
Để đó con cuốc cũng được má ơi, còn nửa an giống thôi mà.
Cuốc nặng công, cứ để nó tập cày ruộng nước luôn thể. Ruộng nhà cày hết rồi, đi cày cho bà con. Còn thì nó chưa có dám. Nó nói cày ruộng anh Bê có lỗi, ảnh cũng không cười. Giống già Bê đang giăng lưới phơi ngoài sân. Giọng quýt cùi tay vào Bê, gật gật, e hèm. Bê thì cứ cúi gầm mặt, trong nhà, anh Chính cười tủm tỉm.
Có chút cái út tính gả đâu chưa chị?
Ôi dào, để bơm đổ chậm ở trong nhà làm gì? Đứa nào chịu xỏ mũi, dắt đi, tôi cho trớt. Giao anh đó, gả đâu thì gả. Giọng kêu rất khẽ, bằng cái giọng ngân nga với trẻ em dọa nhau, mách mẹ.
Má để dành đất cho thằng B, nó trồng một cây si trước nhà nghe má.
Anh bị một quả đấm khá đau vào hông. Má bưng trả cá vào, đặt lên bếp. Hai anh em đã nói một sách như nhau. Tới thống nhất mới lo chuyện vợ chồng. Bây giờ lo chấm Mỹ, cứu nước đã. Tôi mặc kệ tụi nó, ế thì chịu. Từ xa dội đến một tiếng ùn. Tiếp tiếng quýt dài, tiếng trèn trẹt như ai xé ngược một tàu lá chuối. Quả đạn đại bác bay chết bên phải nhà má Bảy, dạch một lần chết đỏ bầm, nổ sau giường. Mái nhà bị rung mạnh, kêu răng rắc, đổ mồ hóng và bụi, bay mịt mù. Má Bảy kêu, "Ơ, ông Trùm, ông xã!" Má chụp ngay cái dung úp lên trả cá, dục sỏi. Nè, đưa anh Chính ra hầm, mau con! Nhà có một hầm nhỏ sau giường, chỉ đủ ba người ngồi. Nhường giao bãi, cuối cùng một mình má xuống hầm. Sau nửa phút im lặng để chỉnh súng, hai cây 105 của đồn quận bắt đầu bắn gấp, rồi thêm hai cây nữa đặt ở đồn một bắn chéo sang. Đạn tức phần soát như giò giấy trên cao, rơi dồn vào chỗ trường tiểu học Kỳ Lâm, nơi tối qua có meeting và chiếu phim, giỏng dậm chân.
Là gián điệp, lần dây moi cũ quay mà chẳng sót.
Tối nay, đội chiếu phim của khu cùng đi với anh Chính về chiếu tại Kỳ Bường, nhân dịp tổng kết đợt tạm chia ruộng công và tạm cấp ruộng ác ôn. Tin đồn về đội chiếu phim này lan khắp huyện trong 10 ngày qua. Bà con các vùng còn bị kẹt, rủ nhau lên xem rất đông. Địch cũng cho máy bay về gián điệp đi lùng. Nghi chiếu ở đâu, chúng bắn túi bụi vào đấy. Dưới cái nơm đang bằng những đường đạn pháo, anh Chính hỏi những việc mà má Bảy và các con đã làm trong đồng khởi, để đoán xem gia đình má sẽ nghĩ gì trong cơn thử lửa rất ác liệt sắp diễn ra trên đất Kỳ Bường, phá tung cái cảnh sống yên vui mà anh được thấy chiều nay.
Thank you.
Máy nổ là kêu rì rì ngoài xa, ngọn đèn điện bật sáng kéo theo tiếng à khoan khoái của mấy ngàn đồng bào ngồi chật sân đá bóng, lan cả ra những đám đất trong máy phóng thanh.
Xin lỗi bà con, máy của tụi tôi phải thiên giác nhiều, thành thử hay bị trục trặc. Trước hết, đội chiếu phim chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng bào Kỳ Bương đã giành được chánh quyền và bước đầu giành được ruộng đất.
Đợi bà con ngớt vỗ tay, anh tiếp.
Chúng tôi xin giới thiệu bộ phim thời sự thứ nhất, Vì Miền Nam Ruột Thịt. Đây là phim của miền Bắc sản xuất năm 1960, gửi tặng bà con miền Nam mình.
Trong tiếng hoan hô kéo dài, anh trả lời một người nào bên buồng chiếu và mấy đoạn lọt qua trong máy.
Dạ phải, có hình ảnh Hồ Chủ tịch. Dạ, đúng bộ này.
Đồng bào đăm đăm nhìn tấm giấy trắng viền đen, có những đấm nước mưa loang vàng. Lại ngó hai anh chiếu phim lây quay dưới cái lều lợp dội bằng tấm nhựa. Bà con vừa được nghe bác nói ở trên đài hôm Tết Dương Lịch, nghe sao đồng khởi. Ông Dâm phàn nàn. Văn kỳ thanh, bất biến kỳ hình. Bây giờ bác sắp đến thăm, phút chờ đợi bỗng trở nên trang nghiêm, đầy hồi hộp. Buổi chiếu phim biến thành cuộc tiếp trước. Một bà ngồi cạnh vỉ tai má, vẻ thành thạo. Lạy trời, đừng có tắt máy, đừng có đứt phim. Má gật gật, tuy không hiểu thế nào là đứt phim, đây là lần đầu má xem chiếu bóng. Nghe nói sẽ có bộ đội đánh giặc và đồng bào biểu tình trên tấm vải kia, má nghĩ lạ lắm. Sợ nói ta chiếu phim cũng giống Silama của Mỹ, hay về chiếu lấy tiền ở quận. Má hứ một tiếng chê con nói nhảm. Má biết tuồng Silama là đĩ với bộm ôm nhau, không bao giờ má thèm đi coi thứ đó, nên không biết nó ra làm sao, nhưng chắc chắn nó là của Mỹ thì ắt nó xấu, chó thì ỉa ra cứt chó, vậy thôi. Chạy rồi, hú giết. Máy chiếu bắt đầu lách tách, đèn tắt, chữ hiện trên màn vải, má Bảy vừa đánh dần được vài tiếng thì câu cũ biến mất, câu mới nhảy ra. Cái vốn học bình dân của má hồi kháng chiến đã hang sỉ gần hết, lại sắp phải mua kính đi học đêm đây. Một tiếng còi toe rất dài nổi lên, cái còi của B được dùng để báo động cho khỏi lẫn lộn. Đèn tắt phục, tiếng rì rì của máy nổ vẫn còn. Không phải, trên nền trời sao, một chấm đỏ trường chậm, nhí nháy dồn xuống. Thằng địch đang rình, nó không thấy gì. Đi thẳng giữa tiếng chửi tục ném theo. Đây rồi, sông núi miền Bắc, nhà cửa miền Bắc. Đây đồng bào miền Bắc, những con người mặt sáng như gương, cười nó chỉ dùng giữa nhà máy lớn của mình, cánh đồng cày máy của mình, bầy con cháu của mình, mặc áo hoa múa hát trên sân trường. Nhưng sao mà chiếu nhanh quá vậy? Má muốn kêu các anh giữ máy, hãy chậm lại một chút, dừng lại một chút để má xem. Trong dãy bộ đội giỏ tay kia, có thằng Tùy, con nuôi của má không? Có những bà con cùng xã đi tập kết không? Cụ Hồ, bác cha kia, đó, bác đi giữa đó. À, Quang Hô! Tiếng reo bật lên, từ đám thiếu nhi ngồi trước lan rộng. Bác Hồ đi sải những bước dài, bác ôm hôn đại biểu miền Nam, đứng lặng một giây, và một tia chớp nào đó bật chói trên mái tóc trắng như cước. Bác nói trước máy, chòm râu bác rung đều đều. Bác đang nói với bà con Kỳ Bường. Bác dắt tay hai cháu miền Nam tập kết. Các em ngồi trước bật xích xoa, thèm thuồng. Ma Bảy quên cả thở, má ngắm bác không chớp mắt. Kẻo bác biến đi mà không kịp nhớ mặt. Hồi đánh tay, những tranh vẽ bác và những mẫu chuyện về bác dần dần đúc lại ở má, thành hình ảnh của một người cha rất gần gũi má chưa hề gặp. Má không biết hình ảnh ấy có giống bác thật không, vì trên tờ bạc tính phiếu, trên báo hay trên tường trụ sở ủy ban xã, má thấy các chân dung bác vẽ và in rất khác nhau. Nhìn bác hôm nay, má thấy bác rất giống với cụ Hồ của má, nhưng râu tóc đã bạc chứ không đen như má tưởng. Má rưng rưng sung sướng khi nhớ rằng, trong những trận đòn tố cộng tàn khốc nhất,
má chưa hề thốt ra một lời xúc phạm đến bác, nên lúc này má có thể ngẩng cao đầu ngắm bác mà không phải sượng sùng. Mặt người vé trắng, màn ảnh bị xô lệch, mảnh đạn bay rít qua đầu, một mảnh xoáy mãi vào không khí kêu do do rất lâu. Quả đạn 105 vừa đâm bổ xuống sau màn ảnh cách chừng trăm thước. Nằm xuống, bắn nữa đó, để ba được cái kia. Quả thứ hai nổ xa hơn một chút, giữa tiếng đau sao bật lên giận bực tức của sỏi.
Kệ cha nó, yêu cầu cứ chiếu. À, nó còn bắn cả đêm, đừng có chịu thua. Hãy chúng người, cả xã thắp đuốc kéo lên quận lập tức.
Hai anh du kích chồm tới, dựng lại khung tre. Quả thứ ba lùi xa nữa, địch chỉ bắn hú quả. Trước 3.000 đồng bào say mê, miền Bắc vẫn treo cười, nức nở, dung những rừng nắm tay, thề sống chết với miền Nam. Màn ảnh trung phần phật từng hồi, theo hơi đạn thổi. Một mảnh thép xé một lỗ ở góc dải trắng. Chỗ thủng hiện thành một con mắt từ dưới dòm lên, hằng học và thất thế, cố rình những bước chân đẩy lửa của những anh hùng chống Mỹ đang đạp lên nó để đến với miền Nam. Một bộ phim khác, rồi một bộ khác nữa. Đèn lại bật sáng, anh Thuyết Minh nói những lời chúc cuối cùng. Má Bảy vẫn ngồi im, mắt không rời tấm vải loang nước mưa đã mang những cảnh kỳ diệu, thấy dội lên một nỗi thèm tiếc xót xa. Má chỉ muốn giữ bác, giữ bà con miền Bắc lại với má một lát nữa thôi, mà không được.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội những danh nhân đất tự rối mà chưa cuộc đời đành bỏ tay. Tôi ơ mơ bắt ta đi suốt chiều dài không đò đưa. Tôi ơ mơ bắt ta sống suốt chiều rồng câu dẫn ta rồi
của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.